Linh Chu, chương 1498, Trộm đạo 2, góc truyện audio.com, da thịt nhẵn nhụi mà mềm mại, mũi ngọc thanh tú trơn bóng, đôi môi tựa như được người thợ điêu luyện tạo hình mà thành. Bộ ngực cho dù bị bao bọc trong đạo bào lại vẫn thấy rất lớn, có thể thông qua hình dáng vồng lên của hai trái đào tiên hương diễm hút hồn ở trước ngực mà cảm nhận được nó. Nữ nhân xinh đẹp giống như nàng làm ngay cả người có ý chí kiên định như Tống Thành Danh đều không thể hạ sát thủ đối với nàng. Hắn chỉ muốn chinh phục nàng ở trên giường, mà không phải chinh phục bằng đau thương. Du Tử Lăng hai chân thẳng tắp, vòng eo mềm dẻo, đôi mắt rất bình tĩnh, nàng nói. Ta biết các ngươi là ai, các ngươi là người của âm gian giới. Tống Thành Danh cười nói. Coi như để cho ngươi biết thì đã làm sao, giờ phút này ngươi đã mất đi tự do, sẽ trở thành một vị mỹ nhân quý giá trong phủ đệ của ta. Chờ đến khi trở lại âm gian giới, ta muốn ngươi là người thứ nhất thị tẩm cho ta. Lúc này, không gian bên trái Tống Thành Danh phát ra một tia dao động, một đạo đao ngân trắng như tuyết nhô ra từ trong hư không, cắt về phía cổ của hắn. Ai, Tống Thành Danh dù sao cũng chính là nhân vật niết bàn đệ lục trọng, linh tính cực kỳ cường đại. Hắn cảm giác được nguy hiểm nên vội vàng buông thập trảm kiếm ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Đao ngân trắng lóa vẻn vẹn chỉ là lưu lại một vết máu trên cổ hắn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể cắt được đầu của hắn. Phong Phi Vân liền âm thầm thở dài một tiếng, hiện tại Tống Thành Danh đã cảnh giác, nếu muốn lại lần nữa giết hắn liền khó khăn hơn nhiều. Ai, Tống Thành Danh lại hỏi lần nữa, sống lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Một đao vừa rồi kia thật sự không một tiếng động, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mệnh của hắn. Hắn triển khai thần thức nhưng lại khó có thể nhận thấy được vị trí của đối phương. Chỉ là linh giác của hắn nói cho hắn, trong huyết tuyển linh mạch đích xác đang ẩn náu một cường giả khác, khiến cho hắn không thể không toàn lực đề phòng. Du Tử Lăng sau khi thoát khốn liền triển khai ấn quyết cướp trở về vô vọng hàng yêu đăng từ trong tay Tống Thành Danh, sau đó toàn lực công kích về hướng Tống Thành Danh. Tống Thành Danh biết có một vị cường giả âm thầm ẩn náu nên trong lòng rất là kiên kỵ. Khi hắn đánh nhau cùng Du Tử Lăng cũng không dám toàn lực ứng phó, vẫn phải giữ lại vài phần lực lượng để bất kỳ lúc nào cũng có thể đối phó với người âm thầm đánh lén hắn. Tống Thành Danh nhất tâm lưỡng dụng, rất khó lòng đánh tiếp mà không có sai sót. Hắn không dám ở lại trong huyết tuyền linh mạch lâu hơn nữa, sợ người âm thầm kia lại ra tay đánh lén lần nữa. Tống Thành Danh khống chế đạo quán, thân thể bất ngờ phóng vọt lên cao. Hắn lao ra khỏi huyết tuyển linh mạch bay thẳng vào trời cao. Cho đến sau khi Du Tử Lăng và Tống Thành Danh đi rồi, Phong Phi Vân mới hiện thân ra. Hắn vội vàng xuất ra kim Phật cao 99 thước mở thiên quốc thông đạo ra rồi nhanh chóng thu huyết tuyển linh mạch vào trong thiên quốc. Xoạt, Du Tử Lăng đi rồi quay lại, nàng bay xuống trong huyết tuyển linh mạch nhìn chăm chú một vị kim Phật thật lớn, lại nhìn qua Phong Phi Vân rồi hỏi có hơi kinh ngạc. Làm thế nào lại là bán yêu nhà ngươi này? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thì đều đang làm một chút chuyện trộm đạo. Khụ khụ, tinh nữ điện hạ, ta đây là bán yêu trộm đạo, cũng chính là người cứu. Góc truyện audio.com, ngươi hai lần. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh kim Phật cao 99 thước, tay cầm thiên tủy binh đàm. Hắn cứ thu huyết tuyển linh mạch mà coi như bên cạnh không người, cũng không sợ Du Tử Lăng ra tay đối với hắn. Du Tử Lăng mắt nhung phát lạnh, không muốn tốn hơi thừa lời. Rốt cuộc nàng có cảm giác hễ gặp phải bán yêu này đều cũng rất xúi quẩy. Mỗi lần gặp phải hắn, đích thực không có chuyện gì tốt. Người của âm gian giới đều cực kỳ hung ác tàn bạo, ngươi muốn cướp thịt miệng hổ trong tay bọn họ thì đối với ngươi không có bất cứ ích lợi gì. Du Tử Lăng mặc đạo bào màu xanh, giống như một búp sen xanh tiên nhan tao nhã, nàng hảo tâm khuyến cáo Phong Phi Vân. Nàng cũng không biết cho dù Phong Phi Vân không cướp lấy Thâm Uyên linh mạch thì những tu sĩ âm gian giới này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Linh vật trong thiên địa ai có đức thì được, Phong Phi Vân không kiêng nể gì thu huyết tuyển linh mạch, trên mặt hiện ra dáng vẻ đạo mạo. Du Tử Lăng không ngừng phẫn nộ, mắt trợn trắng, làm sao thiên hạ lại có kẻ không sợ chết, không biết xấu hổ, không muốn sống như vậy. Phong Phi Vân cười nói, nếu ngươi đã biết bọn họ chính là người của âm gian giới, còn không mau đi thông báo cho các tu sĩ vô thọ tinh cung các ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy tu sĩ vô thọ tinh cung các ngươi đều bị chết sạch? Sau khi Du Tử Lăng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, sắc mặt chợt biến đổi. Nàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó biến thành một đạo ánh sáng lung linh màu xanh chạy ra khỏi huyết tuyển linh mạch. Bọn họ chính là người của âm gian giới, mọi người mau lui lại. Nàng đứng ở trên không trung, dáng người uyển chuyển, bộ ngực dựng đứng, vòng mông cao và vểnh. Mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng đều làm cho người ta có một loại cảm giác đẹp đẽ vô hạn. Tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung vội vàng rút lui, sau khi được ba vị lão đạo yểm hộ, một đám tiểu đạo sĩ bay lên chạy thoát ra ngoài. Những tu sĩ âm gian giới cực kỳ phẫn uất muốn đuổi giết tới cùng nhưng mà lại sợ bị mất Thâm Uyên Linh Mạch. Cho nên cuối cùng dừng lại, Nam Cung Dạ Bạch đã bị người giết chết. Tạ Huyền nói, tổng cộng có 5 dòng Thâm Uyên Linh Mạch bị người của Vô Thọ Tinh Cung cướp đi, thật sự đáng ghét. Bóng dáng của Mộc Linh Âm hiện hình, cái đầu trên mặt đất, vòng eo cực kỳ mảnh mai, lưng như tấm ngọc. Một lão già âm gian giới lắc lắc đầu, nói, ba vị lão đạo Vô Thọ Tinh Cung chỉ lấy đi được 3 dòng Thâm Uyên Linh Mạch, làm thế nào lại biến thành 5 dòng? Còn có 2 cái nữa thì ai lấy đi? Khẳng định còn có người ẩn náu trong bóng tối. Một lão già trên đỉnh đầu có mọc ra một sừng nhọn màu bạc, hai mắt cứng lại. Lão đánh ra 5 đạo trường ấn, chia nhau rơi vào trong 5 vực sâu trống rỗng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, 5 đạo trường ấn nện dến ép hô 5 vực sâu bị sụp đổ, san thành đất bằng phẳng. Có người mặc ẩn tàm y bay ra từ lòng đất nhằm về hướng phía tây mà bỏ chạy. Trong đám người âm gian giới có một vị đạt tới cấp bậc đại tông sư chí sư đã triển khai thiên nhãn thông. Lão thấy được một đạo hư ảnh đang chạy trốn về phía tây, lão liền ra tay công kích. Vị chí sư này có trình độ cực cao về thiên cơ mệnh, tại âm gian giới cũng có địa vị cực cao, trí tuệ cao, không thua gì Thương Hải tiên sinh của Cửu Tiêu tiên thành. Lão có thể giấu kín thiên cơ, suy tính ra được đầu đuôi câu chuyện. Cách chương.